Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Dưới sự chủ trì và trực tiếp điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều nay Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể tại hội trường chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
Gần 600 thanh tra viên phục vụ kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo hỏa tốc điều tra vụ việc phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bị hành hung.
Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Hội đồng chấp hành của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đối thoại với các nước thành viên.
Nhật Bản có thể can thiệp quy mô lớn vào Đồng Yên và sau đây là phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 14 của kỳ họp thứ 5. Dưới sự chủ trì và trực tiếp điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể tại hội trường chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đăng đàn trả lời.
Nêu ý kiến cử tri đề nghị mở lại các trung tâm đăng kiểm, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình phản ánh, trong thời gian vừa qua, tại các trung tâm đăng kiểm, nhiều nơi đóng cửa gây bức xúc và khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng về vấn đề này, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình cho biết.
Trong thời gian qua, tại các tỉnh có vi phạm, tại các trung tâm đăng kiểm, nhiều nơi đã đóng cửa gây bức xúc và khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Qua tiếp xúc cử tri, đã có rất nhiều ý kiến, kiến nghị, đề nghị tạo điều kiện để được mở lại các trung tâm này. Xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì để sớm triển khai thực hiện nội dung này?
Vừa qua thì cũng có những cái địa phương thì các cái trung tâm đăng kiểm bị khởi tố, cho nên là cán bộ thì thường là những trung tâm này không mở lại được. Lý do là vì là thiếu cán bộ. Chỉ còn có hai tỉnh, đó là Bắc Cạn và Hòa Bình là chưa mở lại được. Thế còn lại về cơ bản ấy là các cái trung tâm đăng kiểm ở các nơi thì cũng đã cơ bản là mở lại. Thế thì đối với Hòa Bình thì báo cáo với đại biểu là tôi đã trực tiếp làm việc với đồng chí bí thư và đồng chí giám đốc sở về cái việc là bây giờ làm thế nào để mở lại. Và vừa qua thì chúng tôi đã phải hỗ trợ cho địa phương là đào tạo một đồng chí do địa phương giới thiệu để đào tạo thi tuyển và cấp chứng chỉ để đồng chí có thể về để giữ cái cương vị lãnh đạo của cái trung tâm đăng kiểm.
Tranh luận tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn Đắk Nông chưa đồng tình với nhận định của Bộ trưởng về việc đăng kiểm phương tiện cơ giới hiện nay không đáng lo. Theo đại biểu, những giải pháp cấp bách hiện tại như ban hành thông tư 08 kéo giãn thời gian đăng kiểm, chu kỳ đăng kiểm đối với phương tiện cá nhân dưới 7 chỗ chỉ là giải pháp trước mắt.
Tôi cho rằng với 75% các trung tâm đăng kiểm hiện nay là do các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang thực hiện, mà doanh nghiệp ngoài nhà nước đang thực hiện ấy, thì khi họ đầu tư thì họ phải thu hồi lại vốn. Mà với một cái cơ chế tài chính như hiện nay thì tôi cho rằng ấy, rất khó có thể mà các cái doanh nghiệp này có thể duy trì được các cái trung tâm đăng kiểm mà họ xin phép đã được thành lập ra.
Thừa nhận những vấn đề xảy ra trong vấn đề đăng kiểm thời gian vừa qua là rất nghiêm trọng, gây ra hệ lụy rất lớn, nhân dân và doanh nghiệp đã phải chờ đợi rất vất vả trong hoạt động đăng kiểm. Có tới 600 lãnh đạo, công chức, viên chức, đăng kiểm viên bị khởi tố. Trong 281 đơn vị đăng kiểm thì có tới 106 trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa. Khẳng định vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tập trung tháo gỡ, khôi phục hoạt động đăng kiểm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết.
Cũng ngay từ khi mà bắt đầu về nhận công tác, thì cũng báo cáo với đại biểu là tôi cũng đã rất chủ động trong cái việc là nghiên cứu để làm thế nào điều chỉnh lại các quy định đăng kiểm cho nó phù hợp với cái thông lệ quốc tế và đặc biệt là tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Thế và vừa qua thì Bộ đang triển khai cùng lúc hai việc. Một là khắc phục để phục hồi lại hoạt động của các cái trung tâm đăng kiểm. Nhưng cái thứ hai nữa là cũng cùng với việc đó thì phải thực hiện rà soát lại toàn bộ cái hoạt động đăng kiểm. Để gì? Để phải hiện đại, để phải thông thoáng. Vẫn đảm bảo chặt chẽ nhưng phải đảm bảo thông thoáng.
Nghị trường nóng lên khi những tấm biển liên tục giơ lên chất vấn Bộ trưởng về nội dung này. Theo đại biểu Trần Thị Kim Nhung, đoàn Quảng Ninh, khi trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết nguyên nhân thiếu hụt nhân viên đăng kiểm gây khủng hoảng trong công tác đăng kiểm. Đại biểu Trần Thị Kim Nhung cho rằng đây cũng có một phần trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải khi không chủ động, chưa kịp thời phối hợp với các cơ quan để giải quyết vấn đề này.
Tình trạng mà ùn ứ phục vụ nhân dân cũng như là khủng hoảng cái hoạt động đăng kiểm thì đây có phải là cái trách nhiệm chậm trễ trong cái việc là không chủ động hoặc là chưa phối hợp với các bộ ngành cơ quan hữu quan để kịp thời đưa ra một cái phương án ứng phó thay thế trước khi mà dẫn đến cái tình huống là phải tạm dừng hoạt động hoặc là thiếu hụt nhân lực đăng kiểm. Và đây cũng là vấn đề mà tôi cũng rất mong muốn được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để làm rõ thêm cái trách nhiệm của chính phủ trong cái chỉ đạo điều hành.
Thì đây là một cái trường hợp bất khả kháng. Và trong cái quá trình vừa qua thì tôi cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt cái việc này, là hiện nay là Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đã tuyển dụng được và chuẩn bị được nguồn nhân lực khoảng 350 nhân lực đăng kiểm viên. Và cùng với việc là sắp tới sẽ trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại cái nghị định 139 về quy định về hoạt động đăng kiểm để chúng ta có cái cơ chế điều chỉnh lại. Không nhất thiết là gì một cái dây chuyền đăng kiểm là phải có tới 3 đăng kiểm viên.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính đưa vào dự thảo luật giá để loại bỏ giá đăng kiểm ra khỏi danh mục giá nhà nước quản lý để thị trường quyết định đảm bảo thu nhập cho các đăng kiểm viên. Đồng thời, Bộ cũng đang tập trung tuyển dụng, đào tạo cán bộ đăng kiểm để có đủ lực lượng bố trí trở lại tất cả các trung tâm đăng kiểm để tất cả dây chuyền đăng kiểm trong tháng 6, chậm nhất là đầu tháng 7, sẽ trở lại hoạt động bình thường.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã trả lời chất vấn trước Quốc hội. Với phần trả lời chất vấn tự tin, hiểu sâu, nắm chắc từng vấn đề, Bộ trưởng đã giải đáp thấu đáo hàng loạt câu hỏi của các đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Các đại biểu đánh giá phần trả lời chất vấn Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhận được sự quan tâm lớn của đại biểu và cử tri. Bộ trưởng trả lời rõ ràng, nắm được vấn đề, nghiên cứu sâu. Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương đánh giá.
Vấn đề khoa học công nghệ thì thu hút sự quan tâm đông đảo của đại biểu Quốc hội. Thực sự là cũng có những câu hỏi mà rất thẳng và rất khó, tại vì nó không chỉ mang cái tầm về cái chiến lược mà nó còn là kể cả cái cách thực hiện, để cái hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học hiện nay đến đâu. Thì phải nói rằng là hiện nay là chưa tốt, công tác nghiên cứu khoa học của mình là chưa tốt. Mà nó nhiều vấn đề, chứ nó không phải chỉ do một bộ khoa học công nghệ. Nhưng mà khi trả lời này thì tất cả những cái sức ép đấy, sức nặng đặt lên vai Bộ trưởng. Tôi thấy Bộ trưởng là rất cầu thị, Bộ trưởng trả lời thẳng vào những cái vấn đề.
Đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng về hiệu quả các đề tài khoa học, đại biểu Nguyễn Công Hoàng, đoàn Thái Nguyên nhìn nhận.
Tôi cho rằng là ban đầu thì Bộ trưởng cũng hơi lung túng về những câu hỏi nó tương đối đột xuất, mang tính nó hơi rộng trong một cái thời gian rất là ngắn. Ví dụ như là câu hỏi đại biểu Lê Thanh Vân về tỷ lệ có bao nhiêu đề tài thì đúng là một cái câu hỏi rất là hay, nhưng tuy nhiên thì ngay lập tức thì Bộ trưởng khó có thể nào mà thống kê được ngay. Thế còn trong khoa học thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều cái khoa học xã hội, khoa học vân vân, thì những cái khoa học mà có thể không thể khi mà ra đề tài xong rồi nhưng không thể có được cái kết quả ngay mà đong đếm được.
Cũng quan tâm đến chính sách để Việt Nam đột phá về khoa học công nghệ, đại biểu Lý Anh Thư, đoàn Kiên Giang cho rằng.
Đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo từ địa phương đến trung ương phải có hệ thống thống kê, mặc dù Bộ trưởng nói là các đề tài khoa học là có độ trễ và có rủi ro, tuy nhiên là mình phải thống kê được có hiện tại có bao nhiêu đề tài khoa học, tổng số có bao nhiêu đề tài, trong đó rủi ro là bao nhiêu, độ trễ là bao nhiêu và cái áp dụng vào thực tiễn là bao nhiêu. Bất cứ một cái đề tài nghiên cứu nào thì có thể thành công và có thể thất bại, không tránh khỏi vấn đề đó. Tuy nhiên là mình phải biết được là rủi ro nó nằm ở đâu để khắc phục, và cái nào tốt hơn thì mình phải phát huy nó.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh đã hoàn thành phần trả lời chất vấn trước Quốc hội. Nhóm lĩnh vực dân tộc đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đặt câu hỏi, đặc biệt là việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các đại biểu đánh giá trước các chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã trả lời đi thẳng vào vấn đề, thể hiện sự bao quát lĩnh vực quản lý. Đại biểu Trần Diệu Thúy, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá.
Tôi thấy đồng chí Hội Lệnh mặc dù mới nhưng mà nắm vấn đề, trả lời được các cái vấn đề có liên quan đến lĩnh vực mà hiện nay mình được giao và tham mưu, và các cái vấn đề về chính sách cụ thể của địa phương người ta kiến nghị thì đồng chí nắm cũng rất là rõ, theo vấn đề và trả lời được vấn đề.
Mời quý thính giả nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, ngày hôm nay, quận Thanh Xuân đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố tham dự. Diễn tập khu vực phòng thủ quận Thanh Xuân năm 2023 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh, thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời tiếp tục rút kinh nghiệm vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ sát yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy, nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, vai trò của kinh tế văn hóa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu cũng nêu bật vai trò nòng cốt và những đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, sự thống nhất quản lý của nhà nước và sự giúp đỡ của nhân dân, nhất là kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn. Về công tác coi thi, ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị các điểm thi thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn của sở, thường xuyên cập nhật thông tin từ ban chỉ đạo thi, kịp thời báo cáo vấn đề phát sinh. Khi phát hiện tình huống bất thường cần bình tĩnh xử lý, tuyệt đối không được làm thí sinh hoang mang, ảnh hưởng tới chất lượng bài thi và quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi. Về công tác an toàn của kỳ thi, Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã trao đổi thông tin về phòng chống gian lận trong thi cử, cách nhận diện một số thiết bị công nghệ cao thường được sử dụng, cách quan sát thái độ của thí sinh khi thực hiện hành vi gian lận. Thượng tá Hải đề nghị khi cán bộ coi thi phát hiện dấu hiệu gian lận, thí sinh chụp đề thi gửi ra ngoài cần báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để lực lượng công an khẩn trương truy nguồn tiếp nhận đề thi, từ đó khoanh vùng xử lý kịp thời, ngăn chặn đề thi bị lộ lọt làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.
Thưa quý vị, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến nay các điểm thi đã đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu như bố trí khu vực bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, cách biệt phòng thi tối thiểu 25m, phòng y tế trang bị vật tư, giường, danh mục thuốc theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chuẩn bị phương án cho các tình huống đột xuất như thí sinh không may bị tai nạn, không thể di chuyển đến điểm thi hay thí sinh không thể tự viết. Trường hợp này, thí sinh phải báo cáo hội đồng thi và ban chỉ đạo sẽ có phương án phân công người trợ giúp thí sinh. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ không cắt điện trên lưới điện cao trung hạ thế toàn thành phố trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6. Tổng công ty cấp điện ổn định và liên tục tại các điểm liên quan đến kỳ thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Trong công văn, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các tỉnh thành phố không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Đồng thời bố trí điểm thi hợp lý, kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường, nhất là tình huống thời tiết cực đoan. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị các tỉnh thành phố chỉ đạo điều hành công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả. Trong đó, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi và bảo đảm ứng phó với các tình huống bất thường. Chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện, nước ổn định, đảm bảo các quy định về phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn.
Ngày hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng các bệnh lý về dạ dày, tá tràng do áp lực thi cử. Mới đây, bệnh nhân nam NXD, học sinh lớp 9 tại Hà Nội, chuẩn bị thi vào lớp 10, vừa được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng bụng đau, co cứng như gỗ. Nam học sinh này có tiền sử viêm dạ dày tá tràng, đã điều trị nội khoa nhiều đợt. Gần đây, lo lắng thi cử, luyện thi nhiều nên bệnh nhân bị đau bụng vùng trên rốn nhiều hơn. Sau một ca học thêm buổi tối, D về nhà thì bị đau bụng dữ dội kèm theo sốt cao. Sau khi được làm những xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng. Ngay sau đó, D đã được các bác sĩ mổ cấp cứu phẫu thuật nội soi, khâu lỗ thủng ổ loét hành tá tràng, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị thuốc và theo dõi khám lại. Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo để giúp trẻ tránh áp lực căng thẳng, cha mẹ sẽ cần giúp con có kế hoạch học tập hợp lý, tránh dồn khối lượng lớn trước kỳ thi, có thời gian xen kẽ, nghỉ ngơi thư giãn, vận động thể chất. Cùng với đó, cha mẹ nên động viên, khuyến khích, tạo tâm trạng thoải mái cho trẻ, không đòi hỏi kết quả vượt quá xa năng lực thực tế, không trách mắng, xúc phạm trẻ khi kết quả không đạt được như kỳ vọng.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc giao Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ việc, làm rõ thông tin về vụ việc nhóm phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung. Theo đó, công văn nêu, ngày 6 tháng 6 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thông tin về vụ việc phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi tác nghiệp, phản ánh trong khi đang tác nghiệp báo chí tại khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nhóm phóng viên của Đài Hà Nội đã bị một số đối tượng ngang nhiên hành hung, gây thương tích nghiêm trọng. Vì việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: giao Công an thành phố chỉ đạo điều tra vụ việc, làm rõ thông tin, báo cáo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 12 tháng 6 năm 2023. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Ô Chợ Dừa cũng đã bàn giao hai đối tượng cho Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ xử lý nghiêm. Công an quận Đống Đa cũng đã báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội thực hiện ngay những biện pháp tố tụng đối với các đối tượng có hành vi côn đồ. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã đề nghị các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng hành hung nhà báo xảy ra ở khu vực trước cửa nhà hàng số 19 phố Đồng Các, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà báo khi đang tác nghiệp đúng quy định của pháp luật.
Cũng trong sáng nay, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng thay mặt lãnh đạo thành phố cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm hỏi, động viên phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Sau khi thăm hỏi động viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng khẳng định Sở sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà báo đang tác nghiệp đúng quy định pháp luật. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đối với phóng viên bị hành hung. Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Đài đã phối hợp cơ quan chức năng liên quan vào cuộc, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước việc cắt điện cục bộ, nhu cầu mua sắm các sản phẩm quạt sạc tích điện của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng mạnh. Ngoài những dòng truyền thống, trên thị trường giờ còn có loại đa năng tích hợp đèn, thậm chí có cả loại tích hợp pin năng lượng mặt trời. Ghi nhận tại một số tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Phùng Hưng, Phố Huế, nơi tập trung nhiều cửa hàng bán các sản phẩm tích điện như đèn, quạt, có khá nhiều khách hàng đến tìm hiểu và mua hàng. Trong khi đó, ở các siêu thị điện máy, quạt sạc tích điện cũng là sản phẩm được nhiều người hỏi mua nhất. Theo các chuyên gia, so với quạt truyền thống, điểm cộng của quạt tích điện là thiết kế gọn nhẹ, có thể làm mát khi mất điện đột ngột. Tuy nhiên, vì dùng pin hoặc ắc quy, một số thiết bị giá rẻ và không rõ nguồn gốc cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi dùng trong thời tiết nắng nóng. Vì vậy, để sử dụng sản phẩm chất lượng và bảo đảm an toàn, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, người tiêu dùng nên lựa chọn quạt sạc tích điện có nguồn gốc rõ ràng, được bán tại các siêu thị, chuỗi cửa hàng lớn có chế độ bảo hành, không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường.
Ngày hôm nay, thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã hoạt động bình thường, không còn tình trạng tắc nghẽn. Trong ngày hôm nay, trung bình số lượng người truy cập website của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong cùng thời điểm đạt khoảng 30.000 lượt, cao điểm nhất lên đến 250.000 lượt. Thống kê từ ngày 3 tháng 6 đến nay, đã có khoảng 8 triệu lượt truy cập nhằm tra cứu gia hạn kiểm định xe ô tô không kinh doanh vận tải. Trước đó, trong những ngày đầu, lượng người truy cập cùng thời điểm đã có lúc lên đến 1 triệu lượt. Do đó, để tránh tình trạng tắc nghẽn tái diễn trở lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe vào trực tiếp địa chỉ https://gia-hạn-xcg.vr.org.vn để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngành ẩm thực thế giới, sao Michelin là giải thưởng nổi tiếng được trao cho những nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực xuất sắc nhất. Tối qua, lễ ra mắt Michelin Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại Hà Nội trong sự chờ đợi của những người yêu ẩm thực và du lịch. Việt Nam đã có 4 nhà hàng được trao một sao Michelin lần này, trong đó có 3 nhà hàng ở Hà Nội. Điều này một lần nữa khẳng định nét độc đáo và vị thế của ẩm thực thủ đô.
Ba nhà hàng Hà Nội đạt được một sao Michelin lần này gồm có nhà hàng Gia, nhà hàng Hibana by Koki của khách sạn Capella Hà Nội, nhà hàng Tâm Vị và một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh là Anand Sài Gòn. Gia Hà Nội là nhà hàng Việt Nam theo phong cách đương đại của bếp trưởng Sam Trần. Nhà hàng được nhận một sao Michelin nhờ thực đơn thay đổi theo mùa. Lấy cảm hứng từ những di sản ẩm thực Việt Nam, nét đặc trưng của Gia là những món ăn được trình bày cầu kỳ và đẹp mắt, tôn lên sự hòa quyện hương vị tinh tế với vị chua thanh mát và kết cấu đóng vai trò nổi bật. Sam Trần, bếp trưởng và đồng sáng lập nhà hàng Gia, nói:
đầu tiên mình sẽ phải nói lời cảm ơn đến Sun Group đã là đơn vị tài trợ mà đã mang Michelin để về đến Việt Nam, tạo cơ hội để cho không những các nhà hàng Việt Nam, các bạn đầu bếp trẻ ẩm thực Việt Nam có cơ hội được nước ngoài biết đến nữa. Đây là cái giải thưởng mà cực kỳ có ý nghĩa đối với cái giới đầu bếp và giới nhà hàng của bọn mình.
Ông Wendell Paulenek, giám đốc quốc tế của Michelin Guide cho biết, những nhà hàng đầu tiên đạt chuẩn Michelin Guide tại Việt Nam bao gồm 103 nhà hàng, trong đó có 4 nhà hàng được gắn một sao Michelin. Danh sách này phản ánh rõ sự khác biệt và sự phong phú về ẩm thực của hai thành phố, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thủ đô Hà Nội, Việt Nam luôn thể hiện sự thư thái và trầm tĩnh, với những cửa hàng và nhà hàng nhỏ có thể dễ dàng tìm thấy trong khu phố cổ. Hà Nội hội tụ những hương vị đậm chất Bắc Bộ của ẩm thực truyền thống Việt Nam, đề cao độ tươi ngon tự nhiên, được gia giảm với nhiều loại gia vị và rau thơm khác nhau để tạo ra tổ hợp riêng biệt cho từng món ăn. Mặt khác, thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố sôi động và có tốc độ phát triển nhanh. Nơi đây luôn mang đến cho du khách một nguồn năng lượng độc đáo với một nền ẩm thực đa dạng.
Chúng tôi luôn dựa trên 5 tiêu chí nhất quán trên các quốc gia để đảm bảo rằng nhà hàng ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn nhà hàng có cùng một sao giống như ở Paris, Tokyo hay New York. Ngày hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu. Tôi tin rằng với rất nhiều món ăn ngon để chúng ta có thể giới thiệu tới bạn bè quốc tế.
Có mặt tại hầu hết các trung tâm du lịch lớn trên thế giới, nhờ sự xuất hiện của Michelin, các nhà hàng được gắn thương hiệu, giấy chứng nhận toàn cầu của Michelin đã phát huy được vai trò thu hút khách du lịch. Hiện nay ngoài lưu trú, vui chơi giải trí thì việc ăn ở đâu, ăn gì cũng là những quan tâm hàng đầu của du khách. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, với việc Michelin đến với Việt Nam cùng quy trình thẩm định rất chặt chẽ, trong buổi công bố danh sách các nhà hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đạt thương hiệu Michelin là bước ngoặt rất lớn đối với tất cả các nhà hàng, đồng thời tạo ra thương hiệu cho du lịch ẩm thực để đón tiếp khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế.
Việc mà có những cái thương hiệu, có những cái giải thưởng, có những danh hiệu của các cái thương hiệu quốc tế ở Việt Nam thì nó sẽ làm góp phần rất là quan trọng trong công tác xúc tiến quảng bá cũng như là nâng cao cái chất lượng phục vụ của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi cho rằng là với cái sự xuất hiện của Michelin Guide tại Việt Nam sẽ là một trong những cái tiềm năng rất là lớn để cho du lịch Việt Nam có thể hội nhập sâu hơn nữa với quốc tế. Và đồng thời cũng là một cơ hội rất là tốt để cho du lịch Việt Nam có thể tiếp cận được với những cái chất lượng cũng như là cái tiêu chuẩn của quốc tế.
Hiện tại tất cả các nhà hàng gắn nhãn Michelin đã chuẩn bị chương trình xúc tiến quảng bá ngay khi được vinh danh. Còn đối với Tổng cục Du lịch, dựa trên danh sách được công bố, Tổng cục sẽ đưa vào kế hoạch xúc tiến quảng bá, đặc biệt là hoạt động quảng cáo, các hội chợ quốc tế, các chương trình chuyên đề, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam, nhất là ở những thị trường mục tiêu để cho người dân và cộng đồng dân cư biết đến Việt Nam đã có những nhà hàng đạt chuẩn Michelin và đến với đất nước hình chữ S.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội đồng chấp hành của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP vừa tổ chức phiên đối thoại với các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Mục đích của phiên đối thoại trên là nhằm trao đổi các bài học kinh nghiệm về phát triển vượt qua khủng hoảng. Năm nay là tròn 45 năm mối quan hệ Việt Nam-UNDP, do đó đại diện Việt Nam được mời với tư cách là một trong những diễn giả chính.
Theo John Hap, ông Lee Sung-yeom, Vụ trưởng Vụ Chính sách Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay đã gửi công hàm phản đối nghiêm khắc tới Trung Quốc và Nga liên quan đến việc hai nước này cho xuất kích chiến đấu cơ đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc mà không thông báo trước. Cụ thể, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày hôm nay đã phát hiện 4 máy bay quân sự của Trung Quốc và nhiều máy bay quân sự của Nga đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc mà không thông báo trước. Không quân Hàn Quốc ngay lập tức đã điều máy bay chiến đấu đến hiện trường. Tuy nhiên, các máy bay của Trung Quốc và Nga không vi phạm không phận của Hàn Quốc.
Kênh truyền hình Ả Rập Arabia TV có trụ sở tại Ả Rập Xê Út đưa tin các phe phái đang tham chiến tại Sudan bắt đầu nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn do Ả Rập Xê Út và Mỹ bảo trợ trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra ở cả trên không và trên bộ ở thủ đô Khartoum của nước này. Kênh truyền hình này cho biết các bên tham chiến tại Sudan đã đồng ý đàm phán gián tiếp song không cung cấp thông tin chi tiết.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sắp có một đợt can thiệp quy mô lớn để vực dậy tỷ giá đồng yên trong bối cảnh đồng nội tệ này đang trượt giá do chính sách tiền tệ siêu lỏng của Nhật Bản. Dự báo trên được một số chuyên gia quan sát thị trường đưa ra trong bối cảnh đồng yên Nhật đang mất giá mạnh trong thời gian gần đây. Tỷ giá đồng yên so với đô la Mỹ đang ở mức rất gần, đó là 140 yên sẽ đổi 1 đô la Mỹ.
Ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương, một người đàn ông mang theo 4 khẩu súng ngắn đã xả súng vào đám đông bên ngoài lễ tốt nghiệp trung học ở Richmond, bang Virginia của Mỹ. Hậu quả của vụ nổ súng trên là 2 người bị bắn chết và 5 người khác bị thương. Cảnh sát sở tại đã bắt giữ một nghi phạm là một thanh niên 19 tuổi.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Philippe Chuzier đã triển khai giáo án cho buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do vướng lịch thi đấu vòng 11 V-League nên ở buổi đầu luyện quân, chiến lược gia người Pháp chỉ có trong tay 25 cầu thủ được triệu tập vào danh sách hai đội tuyển đợt này. Nhóm các cầu thủ còn lại sẽ có mặt tại nơi đóng quân sau ngày hôm nay mùng 7 tháng 6. Về trường hợp 3 cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ nước ngoài, Công Phượng sẽ gia nhập đội tuyển vào ngày mùng 10 tháng 6. Văn Toàn trở về nước vào ngày 12 tháng 6, trong khi Quang Hải đã có mặt tại Hà Nội và sẽ tái ngộ các đồng đội tại buổi tập ngày mai. Một gương mặt đáng chú ý khác là cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh cũng sẽ có mặt hội quân cùng U23 Việt Nam trong ngày hôm nay. Trước khi bước vào guồng quay tập luyện, các bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra y tế đối với các cầu thủ khi lên tập trung cùng đội. Kết quả cho thấy hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bị chấn thương trong trận đấu mới đây giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Hà Nội và dự kiến phải nghỉ hồi phục khoảng 2 tuần. Do đội tuyển tập trung ngắn ngày để thi đấu FIFA Days nên huấn luyện viên Philippe Chuzier quyết định để Hồng Duy trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị và không triệu tập bổ sung thêm cầu thủ nào khác. Theo kế hoạch đã được huấn luyện viên Philippe Chuzier công bố, trong giai đoạn tập huấn đầu tiên diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6, ông sẽ kết hợp lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong cùng một giáo án. Sau đó, sẽ tiến hành phân tách và chọn ra khoảng 26 cầu thủ cho trận giao hữu quốc tế đầu tiên gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc diễn ra vào ngày 15 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách đến sân Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 11 V-League. Cả hai đội đều nhập cuộc với thế trận cởi mở và chủ nhà Sông Lam Nghệ An là đội vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau khi Sĩ Hoàng thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Soladio đệm bóng cận thành tung lưới Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ 5 phút sau, vẫn là Soladio bậc cao đánh đầu kiến tạo để Olaha ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ. Bị dẫn hai bàn chóng vánh, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúng túng và bế tắc. Tuy nhiên, đội khách vẫn có cá nhân biết tỏa sáng. Từ khoảng cách hơn 30 mét, Samson tung cú sút xa trái phá không cho thủ môn Văn Việt bên phía sông Lam Nghệ An có cơ hội cản phá và thắp lên hy vọng có điểm cho đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Sang hiệp 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chơi không mấy khởi sắc khi phụ thuộc vào các nỗ lực cá nhân của Samson. Trong khi đó, sông Lam Nghệ An chủ động lùi đội hình thấp và có ý đồ chơi phòng ngự phản công. Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết trận đấu. Với chiến thắng này, sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 10 với 12 điểm, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng áp chót với vỏn vẹn 7 điểm.
Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.